Phần 6. A-xôn còn lại một mình. Ông Longren qua đêm ở trên biển. Ông không ngủ, không đánh cá, mà dương buồm cho thuyền đi trong vô định, lắng nghe con nước vỗ ì oạp, nhìn vào màn đêm lộng gió và suy ngẫm. Trong những giờ khắc nặng nề của cuộc đời, không có gì có thể làm hồi lại sức mạnh tinh thần của ông đến thế như những cuộc lang thang vô định trong cô đơn này. Tĩnh lặng, chỉ có sự tĩnh lặng và vắng bóng con người là những thứ ông cần để tất cả những tiếng lòng yếu ớt và rối loạn nhất được vang lên mạch lạc và có ý nghĩa. Đêm nay, ông nghĩ về tương lai, về sự nghèo khổ và về A-xôn. Khó vô cùng đối với ông phải rời xa cô bé, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, ông sợ phải làm sống lại nỗi đau đã lắng dịu. Có thể trở lại làm việc trên tàu, ông sẽ lại bắt đầu tưởng tượng rằng ở nơi đó, ở Capena, người bạn đời chưa bao giờ chết ấy vẫn đang mãi đợi mong mình. Và khi trở về, ông sẽ lại tiến đến gần ngôi nhà trong niềm đau khổ của sự chờ đợi chết người. Mary sẽ chẳng bao giờ còn bước ra từ ngưỡng cửa. Nhưng ông cần có tiền để nuôi A-xôn. Vì thế ông quyết định sẽ hành xử theo tình cảnh. Khi ông Longren về tới nhà, cô bé còn chưa quay về. Những chuyến dạo chơi buổi sáng của cô không làm ông bận lòng. Nhưng lần này, ông có vẻ hơi căng thẳng vì chờ đợi. Đi lại giữa các góc nhà, ông lập tức nhìn ngay thấy A-xôn từ ngoài cổng. Lặng lẽ bước vút vào, cô lặng lẽ dừng lại trước mặt cha, khiến ông phát hoảng lên bởi ánh mắt biểu lộ một niềm xúc động mãnh liệt của cô. Dường như cô đang lộ ra bộ mặt thứ hai của mình, gương mặt đích thực của con người cô, thường chỉ thoáng hiện ra. Cô bé lặng thinh, nhìn vào mặt ông Longren một cách kỳ quặc, khiến ông phải hỏi ngay. Còn ốm đấy à? Cô bé không trả lời ngay, đến tận khi ý nghĩa của câu hỏi đã chạm được tới tâm trí cô. Cô mới sực tỉnh, đụng đậy cánh tay, cười phá lên êm ái trong niềm hân hoan thầm kín. Cô cần phải nói một điều gì đấy, nhưng cũng như mọi lần, không cần phải ngẫm ngợi nhiều rằng đó chính là điều gì. Cô đáp lại cha mình. Không ạ, con khỏe mà. Sao cha lại nhìn thế? Con đang vui đây này. Đúng là con đang vui, bởi hôm nay trời đẹp quá đi. Thế cha nghĩ ra cái gì vậy? Nhìn cha con biết là cha vừa nghĩ ra điều gì đó.
Cha có nghĩ gì?
Ông Longren bảo, kéo cô bé ngồi lên gối mình.
Thì cha biết là con cũng sẽ hiểu ngay cho cha thôi. Chẳng còn gì để sống. Cha sẽ lại đi những chuyến tàu dài ngày. Cha sẽ đi làm trên tàu chở thư từ Cassette tới Lít.
Vâng. Cô gái đáp một cách xa xôi, cố hòa mình vào mối bận tâm và công việc của người cha. Nhưng kinh hoàng nhận thấy rằng không thể cưỡng lại niềm vui đang tràn dâng.
Vậy thì chán quá, con sẽ buồn lắm. Quay về nhanh vào, cha nhé.
Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười không thể cưỡng nổi.
Đúng thế, cha yêu quý, về nhanh lên nhé, con đợi cha đấy.
A-xôn,
ông Longren nói, lấy lòng bàn tay nâng mặt cô bé quay về phía mình.
Nói đi con, có chuyện gì vậy?
Cô cảm thấy phải xua tan nỗi lo ngại của cha, nên cố ghìm nén niềm hoan hỉ, lấy lại vẻ nghiêm trang chăm chú. Chỉ có cặp mắt vẫn lóe lên ánh sáng của một cuộc đời mới.
Cha kỳ quá,
cô nói. Thật sự không có gì mà, con vừa đi nhặt hạt dẻ về. Ông Longren hẳn sẽ chẳng tin điều này nếu như ông không đang bận bịu với những lo nghĩ của mình. Cuộc chuyện trò của hai cha con trở nên có tính công chuyện và đi sâu vào chi tiết. Người thủy thủ bảo con gái chuẩn bị đồ đạc cho ông, kể ra những thứ cần thiết phải mang theo,
dặn dò cô bé đôi điều.
10 ngày nữa cha sẽ về. Còn con, bỏ khẩu súng của cha ra và ngồi nhà đấy. Ai mà tính chuyện bắt nạt con, còn cứ bảo ông Long Grand sắp về rồi đấy. Đừng bận tâm và cũng đừng lo về cha. Chẳng có gì xấu có thể xảy ra hết.
Sau đó ông ăn sáng, hôn con gái và hất bao đồ lên vai. Ông đi về phía con đường ra thành phố.
Ashon nhìn theo bóng cha cho đến khi ông khuất hẳn sau cánh cổng. Rồi cô trở vào trong nhà. Còn khối việc nhà phải làm, nhưng cô gái quên bẵng tất cả.
Cô nhìn quanh một cách thích thú, pha lẫn ngỡ ngàng, như thể mình là người lạ với ngôi nhà này. Ngôi nhà đã từng hòa vào tâm trí cô từ thời thơ ấu. Như thể cô luôn mang nó trong lòng. Nhưng lúc này đây, nó hiện lên như một chốn thân thuộc được cô trở về thăm lại sau bao nhiêu năm sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô cảm thấy ngay có chuyện gì đó không bình thường. Trong cảm giác này của cô, một cái gì đó không ổn. Cô ngồi xuống bên bàn, nơi ông Longren vẫn làm các thứ đồ chơi, và cố dán cái tay lái vào mạn lái. Ngắm những thứ đồ chơi này, cô bất giác thấy chúng lớn bổng lên như đồ thật. Tất cả những gì xảy đến lúc sáng lại làm dấy lên trong cô những đợt sóng run rẩy, hồi hộp. Và chiếc nhẫn vàng lớn dần lên như vầng mặt trời bay qua biển và rơi xuống ngay dưới chân cô. Không thể ngồi thêm, cô cũng ra khỏi nhà và đi về phía thành Lis. Cô hoàn toàn chẳng có việc gì phải tới đó. Cô chẳng hiểu mình đi làm gì, nhưng không thể không đi. Dọc đường, cô gặp người khách bộ hành hỏi đường đi tới đâu đó. Cô cặn kẽ chỉ cho ông ta, nhưng sau đó lập tức quên sạch. Cô đi qua một chặng đường dài, lúc nào không hay. Như thể cô mang theo một chú chim nhỏ, và nó đã thu hút hết sự quan tâm, chú ý dịu dàng của cô. Trong thành phố, cô ít nhiều bị phân tán bởi tiếng động rầm rập của nó. Nhưng nó không còn sức mạnh kiềm chế cô như trước, khi cô hoảng loạn, khiếp hãi và biến cô thành một con bé nhát gan câm lặng. Cô đã đương đầu được với nó. Cô chậm rãi đi trên đại lộ hình vòng cung, xuyên qua bóng lá xanh rì của đám cây cối, nhìn những người qua đường một cách nhẹ nhõm và tin cậy, bước những bước đều đặn đầy tự tin. Đám người dỗi việc ngồi ngắm phố không chỉ một lần nhìn thấy một cô gái lạ có ánh mắt kỳ quặc đi giữa đám đông xôn xao với một điệu bộ rất đỗi trầm tư. Trên quảng trường, cô gái đưa tay hứng những tia nước từ vòi phun, ngón tay nghịch trong màn hơi của đám bụi nước. Rồi cô ngồi xuống nghỉ, sau đó quay trở lại con đường rừng. Trên đường về, tâm hồn tươi rói, cô trở lại trạng thái bình lặng và trong trẻo, giống như con suối buổi chiều tà. Cuối cùng đã thay mặt gương ngày rực rỡ bằng lớp màn đêm phẳng dịu. Về đến gần làng, cô nhìn thấy bác bán than, người có lần đã tưởng rằng giỏ than của mình biết đâm chồi nảy hoa. Bác ta đang đứng sau xe than cùng hai người lạ, lầm lũi, đen xì trong lớp bổ hóng và bụi than.
Ashon mừng rỡ.
Chào bác Philip.
Cô nói,
bác làm gì ở đây vậy?
Chẳng làm gì hết, con ruồi của ta ạ. Bánh xe bị long, bác phải sửa lại. Bây giờ bác đang nghỉ hút thuốc và chuyện gẫu cùng mấy anh bạn đây. Cháu đi đâu về thế?
Ashon không trả lời.
Bác biết không, bác Philip?
Cô cất tiếng.
Cháu rất quý bác, nên cháu chỉ tiết lộ với mỗi mình bác thôi. Cháu sắp đi rồi, có lẽ đi luôn bác ạ. Bác đừng nói với ai nhé.
Vậy là cháu sắp đi ư? Đi đâu mới được chứ?
Bác bán than ngạc nhiên, há mồm, vẻ dò hỏi, khiến bộ râu của bác càng dài thêm.
Cháu chẳng biết nữa.
Cô bé chậm rãi nhìn bãi cỏ dưới bóng cây du, nơi chiếc xe đang đỗ. Nhìn màu cỏ mởn xanh trong ánh chiều phớt hồng. nhìn những người bán than im lìm, đen đúa. Suy nghĩ giây lát, rồi cô nói tiếp.
Cháu cũng chẳng rõ về chuyện đó nữa. Cháu chưa biết chắc ngày tháng, cũng chưa biết rồi đây mình sẽ đi đâu. Vì thế để phòng xa, tạm biệt bác trước nhé. Bác vẫn cho cháu ngồi nhờ xe mà.
Cô nắm lấy bàn tay to tướng, đen đủi, run run kéo lại phía mình. Khuôn mặt người bán than giãn ra một nụ cười bất động. Cô gái gật đầu, quay người và đi xa dần. Cô biến mất nhanh đến nỗi bác Philip và mấy người cùng làm với bác không kịp ngoảnh đầu lại.
Kỳ diệu, bác bán than nói. Thật khó mà hiểu được con bé này. Hôm nay nó làm sao ấy? Hôm nay và cả những hôm khác nữa.
Đúng thế, người thứ hai đồng tình. Chẳng hiểu là báo tin hay là thuyết phục, mà thôi, chẳng phải chuyện của bọn ta.
Người thứ ba cùng phụ họa và thở dài. Sau đó, cả ba người ngồi lên chiếc xe và bánh xe bắt đầu chuyển động kẽo kẹt trên con đường đá, rồi mất hút vào đám bụi đường.
Mama. Mu. Dada.
VTC. Now.
Phần 7. Tàu điều bí mật đỏ thắm. Mờ sớm tinh sương, cánh rừng bao la chìm trong màn hơi nhẹ, đúc nên những hình dáng kỳ dị. Một người thợ săn lạ vừa rời đống lửa trại, đi dọc theo bờ sông. Qua đám cây cối đã thấy sáng trắng lên những khoảng không trống trải. Nhưng người thợ săn cẩn mẫn không đi về phía ấy. Xem xét vết chân còn mới tinh của con gấu, ông ta tiến về phía những quả đồi. Một chuỗi âm thanh bất ngờ ập xuống các rặng cây như một cuộc đuổi bắt náo động. Cây đèn clarinet lên tiếng. Người nhạc công bước ra khỏi cabin và chơi một trích đoạn ngắn. Những khúc láy tràn ngập nỗi buồn. Âm thanh run rẩy như giọng ca ẩn chứa nỗi đau, cố ngân cao lên, vui lên trong những khúc láy, rồi vụt đứt quãng giữa chừng. Tiếng dội xa xăm, mơ hồ lặp lại khúc ca ấy. Người thợ săn phát hiện ra những cành cây gãy và tiến dần về phía bờ nước. Bóng hình một con tàu khổng lồ đang từ từ quay mũi về phía cửa sông ẩn hiện. Những cánh buồm đang cuốn của nó sáng bừng lên dưới những viền dây hoa treo lơ lửng, buông thõng, phủ lên các cột buồm, những tấm tre mềm mại có những nếp gấp lớn. Nghe có tiếng người, tiếng chân đi lại. Gió từ bờ nhen hây hầy, uể oải giạt nhẹ những lá buồm. Cuối cùng, mặt trời tỏa sáng ấm áp, làm bốc lên một màn hơi nhẹ. Sương mù tan dần và sa xuống các trục buồm trong hình dạng ngàn vạn đóa hoa hồng thắm đỏ. Những bóng hồng trườn trên bóng trắng của các cột buồm, của đám thừng trão, đồ nghề, tất cả chìm trong một màu trắng xóa. Ngoại trừ những cánh buồm đang căng ra, đang chuyển động một cách nhịp nhàng, uyển chuyển, là mang màu sắc của một niềm vui sâu thẳm. Người thợ rừng đứng trên bờ quan sát, cứ dụi mắt mãi cho tới khi xác định cái mình đang nhìn quả thực đúng là như vậy. Con tàu khuất dần sau khúc ngoặt, nhưng ông ta vẫn còn đứng và nhìn theo mãi. Rồi lặng lẽ nhún vai, ông lại tiếp tục lần theo dấu vết con gấu của mình. Khi con tàu điều bí mật đi dọc theo triền sông, Ray đứng bên tay lái, không chịu giao phó cho thủy thủ bởi chàng sợ bị mắc cạn. Ông Panten ngồi ngay bên cạnh, vận chiếc quần nỉ mới toanh, đội mũ lưỡi chai mới bóng loáng, mặt mũi cạo nhẵn nhụi và hơi vênh lên. Ông vẫn không thể chấp nhận mối liên quan giữa việc trang hoàng con tàu thành màu đỏ thắm với mục đích của Gray như chàng đã nói.
Giờ đây, Gray cất lời, khi những cánh buồm của tôi đang đỏ rực lên, gió thì tuyệt vời, còn trái tim tôi đang tràn trề hạnh phúc.
tôi sẽ cố trình bày để ông hiểu những suy nghĩ của tôi, như tôi đã hứa với ông ở Leeds. Xin ông nhớ cho rằng tôi không hề cho rằng ông ngốc nghếch hay bướng bỉnh. Không đâu, ông là một thủy thủ gương mẫu, điều đó rất đáng kể. Nhưng ông, cũng như phần lớn những người khác, nghe tiếng nói của những lẽ phải giản đơn qua lớp kính dày sụ của đời thường. Chúng gào thét lên, nhưng các người đâu có nghe thấy. Tôi chỉ làm cái điều vẫn hằng có như ý niệm cổ xưa về điều hão huyền tuyệt vời. Cái điều thực ra dễ dàng trở thành sự thực như một cuộc dạo chơi ra ngoại ô. Sắp tới đây, các vị sẽ được gặp gỡ cô gái, người không thể và không cần đi lấy chồng theo một cách khác cái cách tôi sẽ thực hiện trước mắt các người. Muốn truyền đạt nhanh chóng cho người thủy thủ cái điều chúng ta đã hiểu quá rõ, chàng kết thúc sự giải thích của mình như sau. Ông thấy đấy, ở đây số phận, ý chí và bản sắc của các tính cách đan quyện chặt chẽ với nhau như thế nào. Tôi đến với người phụ nữ đã chờ đợi và chỉ có thể chờ đợi một mình tôi. Tôi cũng chẳng cần một ai khác ngoài nàng. Có thể chính nhờ có nàng mà tôi hiểu ra được một lẽ phải giản dị, đó là tạo ra điều kỳ diệu bằng chính đôi tay của mình. Đối với con người, điều chủ yếu là khi dễ dàng kiếm được thì cũng dễ dàng đem cho. Nhưng khi tâm hồn người khác đã được gieo hạt mầm của cây đắm say phép mầu nhiệm, thì hãy tặng phép mầu nhiệm cho người đó nếu như bạn có thể. Và rồi, người đó sẽ có một linh hồn mới, và cả bạn cũng sẽ có nó. Khi người cai ngục tự mình thả tù nhân, khi nhà tỷ phú trao tặng viên thư lại biệt thự, người đẹp, tiền của, và khi người hiệp sĩ, dù chỉ một lần, ghìm ngựa, chờ một tay ngựa bất hạnh khác, khi đó tất cả sẽ đều nhận ra, thật dễ chịu xiết bao, thật tuyệt vời không tả xiết. Nhưng còn có những cái không kém gì một phép nhiệm màu, đó là nụ cười, sự vui vẻ, lòng vị tha và những lời nói ra đúng lúc. Có được những điều đó là ta có được tất cả. Với tôi thì sự khởi đầu của chúng tôi, của tôi và của Ashon sẽ còn đọng lại vĩnh viễn trong tâm tưởng mọi người bởi sắc thắm đỏ của những cánh buồm, biểu tượng cho chiều sâu thẳm của con tim hiểu rõ thế nào là tình yêu. Ông có hiểu tôi không?
Có, thưa thuyền trưởng.
Ông Panten ậm ừ, lau bộ ria bằng một chiếc mùi xoa sạch bong, gấp nếp cẩn thận.
Tôi hiểu cả. Ngài làm tôi xúc động. Tôi xuống dưới kia đây và sẽ xin lỗi Nick. Bởi hôm qua tôi đã mắng anh ta một mẹ vì chuyện cái xô nhiên liệu. Và tôi sẽ cho anh ta thuốc hút. Phần của mình, anh ta chơi bài mất sạch rồi.
Trước khi Gray có chút ngạc nhiên bởi hiệu quả quá nhanh từ những lời nói của mình, kịp nói gì, ông Panten đã chạy rầm rầm xuống thang tàu và khẽ thở dài ở đâu đó rất xa. Gray ngước mắt nhìn lên cao, phía trên đầu chàng, những cánh buồm đỏ thắm phần phật trong thinh không. Mặt trời tỏa những quầng đỏ thắm xuống các cột buồm. Tàu điều bí mật rời bờ bơi ra biển. Chẳng gợn chút băn khoăn trong tâm hồn đang ngân nga. Chẳng có những cú đập ngầm của lo âu. Chẳng có tiếng ồn của những bận tâm nhỏ nhặt. Bình thản như một cánh buồm, chàng Gray băng về phía mục tiêu tuyệt vời, đầy ắp những ý tưởng vượt lên trên cả ngôn từ. Đến trưa, phía chân trời hiện ra cột khói của một chiến hạm. Chiến hạm đổi hướng và từ khoảng cách nửa hải lý, pháo hiệu vọt lên.
Cho thuyền buồm nổi tại chỗ.
Các anh em, Gray nói với các thủy thủ. Họ không bắn chúng ta đâu, đừng có sợ. Chẳng qua họ không tin ở mắt mình đấy thôi. Chàng ra lệnh cho thuyền nổi tại chỗ. Ông Panten hét lên như có hỏa hoạn, điều khiển điều bí mật ra khỏi chiều gió. Con tàu dừng lại, một chiếc xuồng hơi chở các thủy binh và một viên trung úy mang găng tay trắng bốp từ phía chiến hạm lao về phía con tàu. Viên trung úy nhảy lên boong tàu, ngỡ ngàng nhìn quanh, rồi cùng Gray đi vào cabin. Một giờ sau, ông ta mới ra khỏi đó, lạ lùng phẩy tay và mỉm cười như thể vừa được thăng cấp, rồi quay về chiếc chiến hạm màu xanh của ông ta. Lần này rõ ràng Gray đã thành công hơn ông Panten thuần phác, bởi chiếc chiến hạm từ từ rời xa về phía chân trời trong một loạt pháo hiệu chào mừng rầm rộ. Luồng khói cuồn cuộn của nó rót vào không trung những cột sóng khổng lồ, rồi tản ra thành những mảnh lả tả trên mặt biển phẳng lặng. Suốt cả ngày hôm ấy, một bầu không khí ngây ngất kiểu nửa lễ hội ngự trị trên chiến hạm. Tâm trạng không phải đang thi hành công vụ, choạch choạc mang màu sắc của tình yêu, điều mà khắp nơi ai cũng nói đến, từ trong phòng khách xuống đến khoang máy ở hầm tàu. Còn gã lính gác ở bộ phận thủy lôi tóm hỏi gã thủy thủ đi qua:
Tom, cậu cưới vợ thế nào?
Tớ tóm váy cô ả khi nàng tính nhảy qua cửa sổ chuồn mất,
Tom đáp và kiêu kỳ nhấm ria mép. Điều bí mật bơi một hồi trong biển rộng, không nhìn thấy bờ. Đến trưa, một dải bờ hiện lên ở phía xa xa. Chiếu ống kính viễn vọng, Gray dừng lại ở Capena. Nếu không vướng những dãy nhà lô nhô, chàng đã có thể nhìn thấy Ashon ngồi sau cửa sổ ngôi nhà, bên một cuốn sách. Cô đang đọc, một chú bọ xanh nhạt đang bỏ lên trang sách. Chú ta dừng lại và nhấc hai chân trước lên, ngang nhiên như vật nuôi trong nhà. Chú ta ra chiều bực tức vì đã hai lần bị thổi bay ra khỏi bậu cửa sổ, nơi chú lại ló đầu ra đầy vẻ tự nhiên và tin cậy như thể muốn nói điều gì. Lần này, chú bò sát đến cánh tay của cô gái đang giữ mép các trang sách. Ở đây, chú gặp phải chữ "Hãy nhìn". Lưỡng lự dừng lại vẻ chờ đón sẽ bị đuổi đi một lần nữa. Ashon đã nhìn thấy chú.
Lại con bọ này, đồ ngốc.
Và tính quyết thổi bay chú ta ra đám cỏ. Nhưng một cái liếc mắt vô tình qua các mái nhà đã cho cô thấy trên dải biển xanh lộ ra sau khoảng phố trống một con tàu trắng với những cánh buồm thắm đỏ. Cô chồm dậy, reo lên và sững người, rồi nhảy vọt lên, đầu óc quay cuồng cùng trái tim vụt xa xuống. Những giọt nước mắt phấn khích không nén nổi tuôn lã chã. Trong lúc đó, tàu điều bí mật vòng tránh mũi đất nhỏ, tiến thẳng vào bờ, vào góc cảng bên trái. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ từ boong tàu trắng xóa, dưới ánh tơ lụa đỏ rực như lửa lan tỏa đến tận đáy nước xanh thẳm. Tiếng nhạc với những khúc láy nhịp nhàng truyền đi những lời hát quen thuộc với mọi người. Hãy rót ra đầy cốc và ta cùng nâng chén. Bạn ơi, vì tình yêu. Có một niềm sao xuyến trào dâng rào rạt truyền đi trong lời ca bình dị ấy. Bị cuốn vào sự kiện ấy, Ashon lao ra bãi biển, không còn nhớ mình đã rời khỏi nhà ra sao. Chạy đến khúc ngoặt đầu tiên, cô dừng lại như không còn chút gân cốt. Chân cô muốn khuỵu xuống. Cô thở dồn như muốn đứt hơi. Đầu óc lâng lâng như đi trên mây. Hoảng sợ phát điên rằng mình sẽ quỵu xuống mất. Cô dậm chân và cố bước tiếp. Đôi lúc, một mái nhà hay một bờ dậu che khuất những cánh buồm đỏ khỏi tầm mắt. Khi ấy cô hốt hoảng lo rằng rồi đây chúng có thể biến đi chăng, như những bóng ma. Cô cuống quýt vượt qua những chướng ngại tội nợ. Và chỉ khi nhìn thấy lại được con tàu, cô mới dừng lại và thở phào nhẹ nhõm. Cũng lúc này, một cơn náo loạn lan truyền trong tất thảy dân tình ở Capena, không kém gì tiếng vang của một trận động đất kinh thiên động địa. Chưa bao giờ có một con tàu to lớn nhường ấy ghé đậu quãng bờ này. Con tàu mang chính những cánh buồm vẫn bị họ truyền tụng nhau như một điều chế nhạo. Giờ đây chúng cháy rực lên, rõ ràng như một điều xác thực hiển hiện, bác bỏ mọi lề thói, mọi thứ đầu óc vẫn được cho là tỉnh táo. Đàn ông, đàn bà, trẻ con cứ thế thi nhau vội vã ùa ra bãi biển. Dân tình ý ới trong các sân, xô đẩy nhau, la hét, ngã sấp ngã ngửa. Chẳng bao lâu sau, một đám người rất đông tụ tập bên mé nước. Còn A-xôn đang lao vút vào đám đông ấy. Lúc cô gái chưa tới nơi, tên cô được chuyển đi với một nỗi lo âu bực tức và sợ hãi ác ý. Đàn ông bàn luận nhiều hơn cả. Đám đàn bà thờ thẫn nấc lên những tiếng đứt nghẹn, phì phì như rắn phun. Khi những tiếng ấy cất lên, thì trong đầu họ cũng bắt đầu hình thành nọc độc. A-xôn vừa xuất hiện, tất cả bỗng im bặt. Tất cả hốt hoảng tránh xa khỏi cô gái. Cô còn lại một mình trên bờ cát oi nồng, trống trải, luống cuống, thẹn thùng ngây ngất. Khuôn mặt đỏ hồng không kém gì phép nhiệm màu của cô. Chìa tay bất lực về phía con tàu cao lớn. Một con thuyền chở những tay chèo rám nắng tách khỏi con tàu. Đứng giữa họ chính là cái người mà lúc này đây cô tưởng như vẫn còn nhớ lờ mờ từ thuở thơ ấu. Chàng nhìn cô mỉm cười ấm áp và rục rã. Nhưng hàng ngàn nỗi niềm khiếp hoàng nực cười đang áp đảo cô. Sợ khủng khiếp tất cả. Những nhầm lẫn, ngộ nhận, những trở lực huyền bí, ác hại. Cô lội ùa đến thắt lưng vào những con sóng ấm áp, sóng sánh, kêu to lên. Em ở đây, là em đây. Khi đó, Rimmer vùng cây vĩ mã, cũng chính giai điệu ấy âm vang dội xuống đám đông căng thẳng. Lần này đã hợp lại thành một dàn hợp xướng trọn vẹn và trọng thể. Bởi niềm phấn hứng sao xuyến, bởi sự sao động của sóng và mây, ánh chói lóa của nước và chân trời mở xa, cô gái hầu như không còn phân biệt nổi cái gì đang chuyển động. Cô, con tàu hay con thuyền, hay tất cả đều chuyển động, quay cuồng và sa sụp xuống. Nhưng mái chèo khua bắn tung nước ngay bên cô. Cô ngẩng lên. Gray đã sừng sững ở trước cô. Cánh tay cô đã quàng chặt lấy chàng. A-xôn nheo mắt, rồi mở choàng ra, mạnh bạo mỉm cười, ngước nhìn gương mặt rạng rỡ ấy và nghẹn ngào nói.
Đúng hệt như vậy.
Và em cũng thế, cô bé của tôi. Nâng bàn tay đeo nhẫn còn ướt nước lên, Gray nói tiếp. Tôi đã đến, em có nhận ra không? Cô gái gật đầu, càng níu chặt lấy chàng, run rẩy khép mi mắt, thả mình trong niềm hạnh phúc êm dịu với một tâm hồn mới tinh khôi. Khi A-xôn quyết định mở mắt ra, hình bóng rung rinh của con thuyền, mặt nước sáng lóa, bong tàu điều bí mật trao đảo đang tiến lại gần. Tất cả như một cơn mơ, nơi mà ánh sáng cùng sóng nước tròng trành, quay tít giống như trò chơi của những tia nắng mặt trời dệt thành một bức tường ánh sáng. Cô không còn biết mình bước lên thang tàu khi nào trong vòng tay mạnh mẽ của chàng Gray. Sàn tàu phủ thảm, thảm treo khắp tàu, những cánh buồm rực lên một màu đỏ thắm như nơi vườn thiên đàng. Rồi ngay sau đó, A-xôn thấy mình đứng trong buồng tàu, một căn phòng đẹp tuyệt không gì sánh nổi. Khi đó, từ trên boong tàu lại ngân vang tiếng nhạc. Âm thanh trang trọng của nó làm sao xuyến, làm đắm đuối con tim. A-xôn lại khép chặt hai mắt, sợ rằng tất cả sẽ chợt biến mất nếu cô cứ tiếp tục nhìn thêm. Gray nắm lấy tay cô. Giờ đây, khi đã biết chắc rằng có thể an bình bước đi dù tới nơi đâu, cô giấu bộ mặt ướt đẫm nước mắt vào khuôn ngực người bạn đang bước tới như một phép nhiệm màu. Trang trọng nhưng hân hoan trong nụ cười, và bản thân không khỏi bàng hoàng trước giờ khắc hiếm hoi, khó tả mà không phải ai cũng có được này. Ray nâng khuôn mặt đã từ lâu chàng mơ tưởng, và cặp mắt cô gái cuối cùng đã bừng mở. Trong đó tràn chứa những nét cao quý nhất của con người.
chàng sẽ mang cha Longren đi theo chứ?
Cô gái hỏi.
Ừ.
Sau tiếng ừ rắn giỏi đó, chàng hôn cô thắm thiết, khiến cô bật cười. Lúc này, chúng ta hãy tạm rời xa họ, vì biết rằng họ đang rất cần ở bên nhau một mình. Có rất nhiều từ trong nhiều thứ tiếng, nhiều thể ngữ khác nhau trên thế giới này. Nhưng tất cả những từ đó, thậm chí ở những chốn rất xa xăm, cũng không thể diễn tả nổi những gì họ nói cùng nhau trong ngày hôm ấy. Cùng lúc, trên boong tàu, bên khoang buồm, một thùng tono bị mối sâu nham nhở, đáy bật tung, phơi ra thứ rượu mừng trăm năm đậm đặc, đang mời chào tất cả thuyền đội thủy thủ. Edward đứng, ông Panten thì ngồi chễm chệ như một bé sơ sinh. Gray bước lên, ra dấu cho dàn nhạc, và trong hòa âm của dàn nhạc hơi tài ba, chàng mở đầu nâng chiếc cốc có cạnh chứa thứ rượu vang thần thánh nọ.
Nào!
Chàng cất tiếng sau khi cạn chén và quăng chiếc cốc đi.
Bây giờ, xin mời tất cả hãy cạn chén, cạn chén. Ai không nâng cốc sẽ là kẻ thù của tôi.
Chàng không cần phải nhắc lại. Cùng lúc, con tàu điều bí mật căng buồm hết cỡ, chạy hết tốc lực, rời xa mãi mãi vùng Capena đang khiếp hoàng. Mọi người chen lấn quanh chiếc thùng tono, một khung cảnh thường thấy trong các dịp lễ hội trọng đại.
Thứ vàng này được đấy chứ?
Ray hỏi Letica.
Thưa thuyền trưởng,
gã thủy thủ lựa lời đáp.
Chẳng rõ nó có được hay không, nhưng cảm nghĩ của mình tôi còn phải suy nghĩ đã. Bọng ong với vườn tược.
Gì cơ?
Tôi muốn bảo rằng mồm tôi sực nức mùi bọng ong và vườn tược. Chúc ngài hạnh phúc, thuyền trưởng. Và cũng chúc hạnh phúc cả cô ấy, cô gái mà tôi gọi là hàng trở thượng hạng, phần thưởng quý nhất của điều bí mật.
Khi ngày hôm sau bừng sáng, con tàu đã ở rất xa Capena. Một phần thuyền đội khi tỉnh giấc vẫn còn nằm thượt trong khoang tàu, choáng choáng bởi thứ rượu của Gray. Chỉ có viên thủy thủ cầm lái là còn tỉnh táo, cùng gã lính gác và Rimmer vừa tan rượu, đang ngồi trầm tư bên mạn lái với cây violoncello đặt dưới cằm cùng bàn phím. Bác ta ngồi đó, khẽ khẽ đưa cây vĩ mã, khiến cây đàn tuôn ra dòng âm thanh cất lên những lời tiên giới, nhiệm màu và chìm đắm trong suy tư về hạnh phúc.
Mama. Mu. Dada.
VTC now.